Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Conscience of a Conservative, xuất bản năm 1960, dưới tên Thượng nghị sĩ Arizona Barry Goldwater, là một tuyên ngôn chính trị ngắn gọn về chủ nghĩa bảo thủ Mỹ thời hậu New Deal. Cuốn sách được chấp bút phần lớn bởi L. Brent Bozell Jr. Không nhằm trình bày một chương trình chính sách chi tiết, mà xác định các nguyên tắc Goldwater cho là nền tảng của một xã hội tự do. Trọng tâm của ông là tự do cá nhân. Chính quyền liên bang bị giới hạn bởi hiến pháp, trách nhiệm công dân, kinh tế thị trường và một nền quốc phòng mạnh trong bối cảnh chiến tranh lạnh. Goldwater phản đối xu hướng cả hai đảng chấp nhận việc nhà nước ngày càng mở rộng vai trò trong phúc lợi, điều tiết kinh tế và đời sống xã hội. Cuốn sách trở thành văn bản có ảnh hưởng lớn đối với phong trào bảo thủ hiện đại, góp phần đưa Goldwater đến đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa năm 1964, đồng thời đặt nền tảng tư tưởng cho nhiều tranh luận chính trị Mỹ về sau. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự do là mục tiêu chính trị, nhưng phải đi cùng trật tự xã hội. Goldwater định nghĩa chính trị theo một công thức rõ ràng, là tìm mức tự do lớn nhất cho mỗi cá nhân mà vẫn tương thích với việc duy trì trật tự xã hội. Cách đặt vấn đề này giúp ông tránh hai cực đoan. Một bên là quan niệm coi tự do như sự vắng mặt tuyệt đối của mọi ràng buộc. Bên kia là quan niệm cho phép nhà nước liên tục hạn chế lựa chọn cá nhân, nhân danh lợi ích chung. Với Goldwater, con người không chỉ là đơn vị kinh tế cần được bảo đảm vật chất, mà là chủ thể đạo đức có phẩm giá, trách nhiệm và năng lực tự quyết. Vì sống trong cộng đồng, cá nhân vẫn có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp chính đáng, đóng thuế và tôn trọng quyền của người khác. Tuy nhiên, các nghĩa vụ ấy không tự động trao cho chính quyền quyền quản lý mọi phương diện đời sống. Lập luận quan trọng của sách là quyền lực công cần được chứng minh là cần thiết và hợp hiến, thay vì được mặc nhiên mở rộng vì một mục đích được xem là tốt đẹp. Do đó, Goldwater xem tự do không phải phần thưởng do chính phủ ban phát. Nó là điều kiện có trước, còn nhà nước chỉ có vai trò bảo vệ, phân xử xung đột và ngăn người khác xâm phạm nó. Thứ hai, chính quyền liên bang phải bị kiềm chế bởi hiến pháp và nguyên tắc phân quyền. Một mũi nhọn của cuốn sách là phê phán sự tập trung quyền lực tại Washington. Goldwater cho rằng, Hiến pháp Hoa Kỳ không trao cho chính quyền liên bang một thẩm quyền chung chung để giải quyết mọi vấn đề xã hội mà liệt kê những quyền hạn cụ thể. Những quyền không được giao cho liên bang, theo cách đọc của ông, nên thuộc về các bang hoặc người dân. Từ tiền đề này, ông phản đối khuynh hướng biến các khó khăn địa phương, kinh tế hoặc xã hội thành lý do cho các chương trình quốc gia lâu dài. Ông đặc biệt chỉ trích di sản mở rộng của New Deal và sự chấp nhận nhiều phần của nó bởi các lãnh đạo Cộng hòa ôn hòa. Lý do không chỉ là chi phí ngân sách. Khi một chương trình được điều hành từ Trung ương, người dân và chính quyền địa phương mất quyền lựa chọn, còn bộ máy hành chính có động lực tự duy trì và mở rộng. Lập luận này cũng cho thấy Goldwater không đồng nhất dân chủ với đa số có quyền làm bất cứ điều gì. Theo ông, đa số phải hoạt động trong các giới hạn hiến định nhằm bảo vệ quyền cá nhân và cơ chế phân quyền. Đây là điểm khiến sách trở thành một tuyên ngôn nguyên tắc thay vì chỉ là lời kêu gọi cắt giảm chi tiêu. Thứ ba, phúc lợi nhà nước có thể làm suy yếu trách nhiệm và tính độc lập của công dân. Goldwater bác bỏ quan niệm rằng lòng trắc ẩn chính trị được đo chủ yếu bằng quy mô hỗ trợ của nhà nước. Ông không phủ nhận nhu cầu giúp đỡ người gặp khó khăn, nhưng đặt câu hỏi về phương tiện. Theo ông, khi chính phủ tiếp nhận ngày càng nhiều trách nhiệm vốn thuộc về cá nhân, gia đình, cộng đồng và các tổ chức tự nguyện, sự trợ giúp dễ chuyển thành lệ thuộc. Người dân có thể dần xem quyền lợi do nhà nước cấp là lời thay thế cho nghĩa vụ tự lo liệu, tiết kiệm, tương trợ và đưa ra lựa chọn có trách nhiệm. Vì vậy, câu nói nổi bật trong tinh thần cuốn sách là nhiệm vụ của chủ nghĩa bảo thủ không phải mở rộng phúc lợi mà là mở rộng tự do. Lập trường này gắn chặt với quan niệm của ông về phẩm giá. Goldwater cho rằng, con người trưởng thành thông qua việc gánh chịu hậu quả của quyết định, kể cả khi điều đó có rủi ro. Một chính quyền cố loại bỏ mọi bất trắc có thể vô tình làm giảm không gian cho sáng kiến và trách nhiệm đạo đức. Dù lập luận này thường bị phản biện vì có thể đánh giá thấp những bất bình đẳng cơ cấu hoặc nhu cầu an sinh thiết yếu, nó diễn đạt nhất quán nỗi lo cốt lõi của Goldwater, rằng quyền lực cứu trợ nếu không được giới hạn sẽ trở thành quyền lực kiểm soát. Thứ tư, thị trường tự do được xem là cơ chế phân tán quyền lực kinh tế và lựa chọn. Trong phần bàn về kinh tế, Goldwater bảo vệ thị trường cạnh tranh không chỉ vì hiệu quả, mà vì nó phù hợp với tự do cá nhân. Ông lo ngại khi chính phủ điều tiết quá sâu. Trợ cấp có chọn lọc hoặc mở rộng kiểm soát đối với hoạt động sản xuất và trao đổi. quyền quyết định sẽ rời khỏi người tiêu dùng, người lao động và doanh nghiệp để tập trung vào cơ quan hành chính. Theo cách nhìn này, tự do kinh tế là một phần của tự do nói chung, bởi người không thể lựa chọn nghề nghiệp, sử dụng tài sản hoặc giao dịch tự nguyện thì cũng khó duy trì sự độc lập trước quyền lực chính trị. Goldwater không trình bày thị trường như một hệ thống hoàn hảo hay không cần luật lệ. Trật tự pháp lý vẫn cần bảo vệ tài sản, hợp đồng và cạnh tranh công bằng. Điểm ông phản đối là việc dùng quyền lực nhà nước để thay thế các quyết định phân tán bằng kế hoạch tập trung. Lập luận này liên kết trực tiếp với phê phán phúc lợi và liên bang hóa nhưng không trùng lặp với chúng. Vấn đề ở đây là cấu trúc quyền lực. Ai được quyền quyết định về nguồn lực và cá nhân còn bao nhiêu không gian để thử nghiệm, thất bại, thành công hoặc lựa chọn khác đi. Đây là lý do Goldwater xem kinh tế thị trường là một yêu cầu chính trị và đạo đức, không đơn thuần là kỹ thuật quản lý. Cuối cùng, quốc phòng mạnh và lập trường chống Liên Xô phản ánh giới hạn lịch sử của cuốn sách The Conscience of a Conservative không chỉ nói về chính sách trong nước. Goldwater dành phần quan trọng để bàn về mối đe dọa từ Liên Xô và yêu cầu Hoa Kỳ duy trì năng lực quốc phòng đáng tin cậy. Viết trong cao trào chiến tranh lạnh, ông coi chủ nghĩa cộng sản Xô Viết là một đối thủ vừa quân sự vừa ý thức hệ, không thể được xử lý bằng sự nhượng bộ hoặc hy vọng mơ hồ rằng căng thẳng sẽ tự tan biến. Từ đó, sách bảo vệ sự sẵn sàng quân sự và một đường lối đối ngoại cứng rắn hơn. Chủ đề này tạo ra một điểm căng đáng chú ý trong tư tưởng Goldwater. Ở nội trị, ông cảnh giác sâu sắc với quyền lực tập trung. Nhưng ở quốc phòng, ông chấp nhận vai trò thiết yếu và mạnh mẽ của chính quyền liên bang vì bảo vệ đất nước là một quyền hạn hiến định rõ ràng. Sự phân biệt này cho thấy chủ nghĩa bảo thủ của ông không đồng nghĩa với việc thu nhỏ nhà nước trong mọi lĩnh vực mà là giới hạn nhà nước vào các chức năng ông xem là hợp pháp. Tuy vậy, phần đối ngoại cũng là phần chịu ảnh hưởng thời đại rõ nhất. Những giả định về Liên Xô, chiến lược răn đe và trật tự thế giới năm 1960 không thể được chuyển nguyên vẹn sang hiện tại. Giá trị còn lại của nó nằm ở câu hỏi nguyên tắc cách một nền dân chủ tự do bảo vệ mình mà không từ bỏ các giới hạn quyền lực vốn làm nên bản sắc của nó. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người muốn hiểu nguồn gốc tư tưởng của phong trào bảo thủ Mỹ hiện đại, đặc biệt là sinh viên chính trị học, người đọc quan tâm đến lịch sử Đảng Cộng Hòa, chủ nghĩa tự do cổ điển và các tranh luận về Hiến pháp Hoa Kỳ. Người không đồng tình với Goldwater vẫn có thể đọc sách như một văn bản lập trường rõ ràng, giúp nhận diện các giả định phía sau những khẩu hiệu về thuế, phúc lợi, quyền của các bang và quy mô chính phủ. Lợi ích thực tế của việc đọc không nằm ở một danh sách giải pháp có thể áp dụng ngay vì nhiều đề xuất gắn với nước Mỹ năm 1960. Giá trị lớn hơn là nó buộc người đọc phân biệt giữa mục tiêu tốt đẹp và thẩm quyền hợp pháp, giữa giúp đỡ với tạo lệ thuộc, giữa quyết định tập trung với trách nhiệm phân tán. So với nhiều sách chính trị đương thời thiên về chiến dịch, hồi ký hoặc chính sách vụ việc, The Conscience of a Conservative nổi bật nhờ tính cô đọng và sự nhất quán nguyên tắc. Trình bày một phiên bản bảo thủ không né tránh xung đột với cả chủ nghĩa tự do cấp tiến lẫn phe Cộng Hòa, sẵn sàng thỏa hiệp với nhà nước mở rộng. Tuy nhiên, đây không phải khảo luận toàn diện hay cân bằng về bất bình đẳng, quyền dân sự và chính sách đối ngoại. Chính giới hạn đó cũng hữu ích vì nó cho thấy một tuyên ngôn tư tưởng vận hành thế nào, nó làm sáng tỏ điều gì và những câu hỏi nào nó để lại cho người đọc hôm nay. Nếu bạn muốn ủng hộ Barry Goldwater, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!